Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống HIV/AIDS. Trong khi đó, nhiều đại biểu chưa đồng tình tách luật giao thông đường bộ thành hai luật. Đối thoại và hợp tác trên tinh thần thượng tôn pháp luật nhằm đưa Biển Đông thành vùng biển kết nối và hợp tác thay vì cạnh tranh và đối đầu. Đây là khuyến nghị của nhiều chuyên gia uy tín, các đại sứ, đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hội thảo Biển Đông lần thứ 12. Bộ Y tế thông tin chính thức về ca nghi tái mắc COVID-19 ở Hà Nội âm tính với SARS-CoV-2. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên công khai thừa nhận ông Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, song cũng thể hiện quyết tâm làm sáng tỏ đến cùng tính vi hiến của cuộc bầu cử năm nay. Chính phủ Hàn Quốc quyết định chuyển đổi chốt canh gác ở khu vực phi quân sự thành bảo tàng. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết điểm lại những thành công nổi bật của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, hay còn gọi là HIV/AIDS, và thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các đại biểu vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau như sắp xếp đội ngũ cán bộ ra sao khi chuyển công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đỗ Minh và Minh Long.
Thảo luận tại hội trường về dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, các đại biểu nêu ý kiến khác nhau về việc nên hay không nên tách dự án luật giao thông đường bộ thành hai luật là luật giao thông đường bộ sửa đổi và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng tình với sự cần thiết ban hành luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Dương Xuân Hòa, đoàn Lạng Sơn cho rằng
bảo đảm nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, khắc phục những tồn tại bất cập trong quản lý về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là những vấn đề bất cập như quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ và người điều khiển phương tiện, tình hình tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đường bộ và trách nhiệm của các cấp, các ngành. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên các tuyến đường giao thông đường bộ.
Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn Vĩnh Phúc cho rằng việc tách luật là cần thiết. Tuy nhiên, việc xây dựng hai luật phải nghiên cứu kỹ, đảm bảo sự đồng bộ về nguyên tắc. Bởi quy định trong luật còn nhiều điểm chồng chéo về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đại biểu Trần Văn Tiến đặt câu hỏi, sẽ giải quyết sắp xếp đội ngũ cán bộ của ngành giao thông ra sao khi chuyển công tác quản lý sát hạch, cấp đổi thu hồi giấy phép lái xe sang Bộ Công an, và liệu ngành công an có tăng thêm biên chế hay không?
Khi tách thành hai luật thì tổ chức bộ máy và biên chế có phát sinh tăng không? Việc sắp xếp cán bộ công chức viên chức và phương tiện máy móc trang thiết bị phục vụ cho chuyên môn được sử dụng như thế nào, nhất là ở bộ phận sát hạch, cấp phép lái xe, bộ phận an toàn giao thông. Về tên gọi của dự thảo luật, nội hàm của bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ không chỉ giới hạn các quy định dự thảo luật mà còn có nội dung rất rộng, mang tính chất tổng hợp của nhiều biện pháp đồng bộ, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, hệ thống và liên thông với nhau.
Không đồng tình với việc chuyển nhiệm vụ quản lý, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông sang Bộ Công an, đại biểu Nguyễn Quốc Hận, đoàn Cà Mau cho rằng chúng ta đã ký hiệp ước với 85 quốc gia. Nếu thay đổi sẽ gây xáo trộn, lãng phí, tốn kém kinh phí cho nhà nước và nhân dân, trong khi nước ta còn đang gặp nhiều khó khăn.
Ai dám bảo đảm, khẳng định và dám chịu trách nhiệm cá nhân là khi chuyển sang Bộ Công an thì không có giấy phép lái xe giả, tai nạn giao thông giảm, trong khi giấy tờ do ngành công an cấp cũng có trường hợp làm giả như hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, thậm chí là cả công an giả. Không nên hình sự hóa các vấn đề dân sự, cũng không nên tập trung quá quyền lực vào một số ngành, cơ quan, đơn vị.
Giải trình những băn khoăn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, xuất phát từ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an với trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, Chính phủ cũng đã xác định trật tự an toàn giao thông là một bộ phận quan trọng của trật tự an toàn xã hội.
Đánh giá tác động trong lực lượng công an sẽ không tăng về biên chế. Cùng với đó là cái việc chi phí tất nhiên là cũng không tăng và không lãng phí, không tăng các cái thủ tục về hành chính. Chúng tôi phải nói rằng là cũng đã thảo luận rất kỹ trong tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, các cái cơ quan chuyên trách nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhà nước, trước Quốc hội, trước nhân dân về cái vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Trước đó vào đầu phiên làm việc chiều nay, với tỷ lệ 100% các đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS. Luật thông qua được sửa đổi bổ sung 9 điều, bãi bỏ 2 điều. Đặc biệt, tại điều 45 quy định người trực tiếp làm xét nghiệm HIV, quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV tại cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giam giữ khác được ưu tiên trang bị phương tiện, dụng cụ cần thiết để phòng lây nhiễm HIV, hưởng các chế độ phụ cấp nghề nghiệp và các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Chính phủ. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình thì sáng mai, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cũng trong buổi sáng mai, Quốc hội họp riêng biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm quản lý sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Buổi chiều, sau khi biểu quyết thông qua luật bảo vệ môi trường sửa đổi, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, biểu quyết thông qua nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các nội dung quan trọng khác. Chiều tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho các ông Nguyễn Thanh Long và Huỳnh Thành Đạt. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
Chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Y tế. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng và Bộ Y tế thực hiện 10 nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, đầu tiên là kiểm soát tốt dịch COVID-19, không để dịch quay trở lại, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh truyền nhiễm khác như bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết, cúm mùa và dịch tả. Tiếp đó là hoàn thiện cơ chế chính sách và cơ chế tài chính để nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ khám chữa bệnh với yêu cầu dễ tiếp cận dịch vụ và giảm các chi phí khám chữa bệnh. Tập trung cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện ảnh hưởng đến chất lượng y tế, công khai minh bạch trong quản lý cấp phép, đấu thầu, mua sắm thuốc, công khai giá thuốc, giá trang thiết bị, giá dịch vụ khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng công tác an toàn thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn trường học, khu công nghiệp, mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế toàn dân và phạm vi thanh toán bằng bảo hiểm y tế, quan tâm đến các đối tượng chính sách và người nghèo. Đặc biệt, ngành y tế cần chấn chỉnh hoạt động xã hội hóa nguồn lực trong phát triển y tế tại các bệnh viện công lập, không để tình trạng thương mại hóa quá mức khiến xảy ra tình trạng tiền nào của nấy về chất lượng điều trị, không để người bệnh mù mờ về chi phí khám chữa bệnh. Tiếp đó, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trao quyết định bổ nhiệm cho tân bộ trưởng. Thủ tướng nêu rõ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 đặt ra cho Bộ những yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng, vừa là thách thức, vừa mở ra cơ hội phát triển chưa từng có của ngành khoa học công nghệ nước nhà. Do đó, Bộ cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bởi đây là vấn đề có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Nêu 4 nhiệm vụ quan trọng của Bộ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ, đứng đầu là Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, tập trung xây dựng cơ chế, thể chế, phát triển khoa học công nghệ, theo hướng đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ, thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là doanh nghiệp, kiến tạo thúc đẩy mạnh mẽ sự gắn kết thực chất hiệu quả giữa các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học. Thứ hai là thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng dụng cán bộ công nghệ gồm cả các nhà khoa học trẻ và đội ngũ quản lý khoa học công nghệ, những người luôn đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, đề xuất những đột phá về cơ chế quản lý. Thứ ba là ưu tiên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ để các lĩnh vực khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao, thực sự là lực lượng sản xuất kinh doanh trực tiếp, nâng cao năng suất, chất lượng. Và thứ tư là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.
Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố ứng dụng bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại thủ đô Hà Nội cùng 63 điểm cầu tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và gần 700 điểm cầu tại Bảo hiểm xã hội các quận, huyện trên phạm vi cả nước. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương. Tin của phóng viên Vũ Dung.
Ứng dụng bảo hiểm xã hội số được sử dụng trên hệ điều hành iOS và Android, cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, tra cứu các thông tin về mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, việc triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội là một bước chuyển đổi số quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trước bối cảnh bão lũ tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang phối hợp với Bộ Y tế triển khai thí điểm việc người dân tại khu vực này sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trong ứng dụng bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh, thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám chữa bệnh. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, đây là ứng dụng thiết thực, thuận lợi đối với người dân, cần nhân rộng mô hình này để người dân được tiếp cận các dịch vụ dễ dàng, tiết kiệm hơn. Ứng dụng cũng góp phần giúp người dân thụ hưởng các dịch vụ và chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuận lợi hơn, nhất là khi hiện nay có 91% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Về cung cấp chính thức ứng dụng trên nền tảng di động, ngành bảo hiểm xã hội đã tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở nước ta. Với một quốc gia có trên 60% người dân sử dụng điện thoại thông minh, thì ứng dụng như bảo hiểm xã hội số sẽ nhanh chóng được phổ cập. Qua ứng dụng này có thể khẳng định có lợi cho người dân từ những việc nhỏ nhất, góp phần tích cực cải cách thủ tục hành chính. Qua ứng dụng này, người dùng có thể giám sát các đơn vị sử dụng lao động, xem đã thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động hay chưa, bảo đảm công khai, minh bạch.
Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gặp mặt 63 thầy cô giáo là người dân tộc thiểu số tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm nay sẽ diễn ra vào tối mai. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Năm nay, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô tổ chức tôn vinh 63 thầy cô giáo tiêu biểu là người dân tộc thiểu số của 26 dân tộc, trong đó có 6 giáo viên là người dân tộc ít người, dưới 10.000 người. Tại buổi gặp mặt, nhiều thầy cô giáo đã chia sẻ tâm tư và những mong muốn về chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho những giáo viên và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số khó khăn. Cô giáo Pi Năng Thị Hải, dân tộc Gia Rai, giáo viên trường mầm non Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận, cho biết.
Về kiến nghị thì mong là sắp tới, giáo viên sẽ được nhận nhiều chính sách ưu đãi hơn, đặc biệt là giáo viên mầm non. Đây là một cái ngành nghề mà có công việc đặc thù, vất vả hơn so với các cấp khác. Cần đảm bảo đủ 2 cô một lớp trẻ, bởi vì như đầu năm cháu dạy thì 34 cháu mà có một mình cô giáo Hải thôi thì không thể đáp ứng được, bởi vì cháu mầm non mà đang độ tuổi lớn, cháu rất là nghịch ngợm, thậm chí là chọc các bạn. Cần đáp ứng đủ giáo viên để đảm bảo an toàn cho cháu cũng như chăm sóc giáo dục đảm bảo hơn.
Chia sẻ những khó khăn vất vả của các thầy cô giáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, thời gian tới, Ban tổ chức cùng các thầy cô giáo là người dân tộc thiểu số phát động phong trào 5 điều ước để cùng vận động toàn xã hội thực hiện những hành động hỗ trợ các điểm trường. Đó là cùng thực hiện các điểm trường chưa có điện sẽ có hệ thống điện mặt trời, phủ sóng điện thoại tới các điểm trường, tạo điều kiện cho các thầy cô giáo cùng có điện thoại nhằm cập nhật bài giảng mới, hỗ trợ học sinh ở các điểm trường xa có bữa ăn trưa, có sách vở, đồ dùng dạy học tiếng dân tộc, xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh tại các điểm trường. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn các thầy cô giáo nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục chăm sóc, dạy dỗ cho học sinh mầm non tương lai của đất nước, đóng góp cho ngành giáo dục nước nhà.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin về một cô giáo người Mường lọt vào top 10 giáo viên xuất sắc của giải thưởng giáo viên toàn cầu do Vaki Foundation bình chọn mới đây, thực sự làm nức lòng đội ngũ những nhà giáo nói chung và giáo viên vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Không cần visa, cô Hà Ánh Phượng, giáo viên trường Trung học phổ thông Hương Cần, tỉnh Phú Thọ, đã được các học trò của mình tại một ngôi trường miền núi của tỉnh Phú Thọ đi du lịch đến hơn 40 quốc gia ở khắp các châu lục trên thế giới nhờ mô hình lớp học xuyên biên giới. Mời quý vị và các bạn cùng cộng tác viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đến thăm lớp học của cô giáo Phượng để hiểu hơn vì sao cô giáo người Mường lại vinh dự giành được giải thưởng này.
Một giờ học với chủ đề nói không với rác thải nhựa của thầy và trò trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ bắt đầu bằng việc các em học sinh tự tin trình bày về dự án của mình bằng tiếng Anh. Không chỉ có học sinh trong lớp mà cả các lớp học khác được kết nối qua phần mềm trực tuyến. Phương pháp dạy này của cô Phượng xuất phát từ chính những khó khăn của ngôi trường miền núi nơi cô đang công tác. Cô giáo Hà Ánh Phượng, trường Trung học phổ thông Hương Cần chia sẻ.
Trường Trung học phổ thông Hương Cần là một trường miền núi và hơn 80% học sinh đều là con em dân tộc thiểu số. Vì vậy các bạn học sinh ở đây không có cơ hội để tiếp xúc với người nước ngoài, giáo viên nước ngoài nhiều. Và vì thế chúng tôi nghĩ rằng là việc lựa chọn các cái mô hình lớp học xuyên biên giới như thế này sẽ giúp các em để có thể tăng sự tự tin của mình, có cơ hội được thực hành với các thầy cô và bạn bè thế giới.
Một tiết học như thế này chỉ cần một chiếc laptop, một tài khoản Skype và một đường truyền Internet ổn định là có thể tham gia diễn đàn giáo viên toàn cầu. Qua đó, học sinh được kết nối với các lớp học của 6 quốc gia từ 4 châu lục. Mỗi buổi học là một chủ đề khác nhau để học sinh thỏa sức thể hiện. Em Đinh Thị Nga và em Nguyễn Vũ Nhật Dương, trường Trung học phổ thông Hương Cần cho biết.
Em cảm thấy rất là hứng thú vì em có thể giao tiếp với những người nước ngoài, có thể quảng bá nền văn hóa của Việt Nam và học hỏi thêm những nền văn hóa khác của các nước bạn.
Lúc đầu thì chúng em không tránh khỏi những cái bỡ ngỡ vì chưa quen các phương pháp học ạ. Nhưng mà sau một năm làm quen thì chúng em đã quen dần và tự tin hơn để trình bày cho các bạn về những cái dự án của mình.
Từ những bỡ ngỡ ban đầu, sau gần 2 năm, những giờ dạy tiếng Anh của cô giáo Phượng đã trở nên quen thuộc và hấp dẫn với học sinh trường Trung học phổ thông Hương Cần. Với sự hỗ trợ của công nghệ, cô giáo Phượng đã từng bước chứng minh giáo dục là không giới hạn và hiện thực hóa mong muốn đưa những học sinh miền quê trở thành công dân toàn cầu. Những lớp học trực tuyến cũng là nơi cô giáo Phượng và học trò tích cực giới thiệu và giao lưu văn hóa của Việt Nam với các nước. Cô Raihana Ake, hiệu trưởng trường tiểu học Bangkasi, Bangladesh, chia sẻ.
Tôi thực sự rất ngạc nhiên về khả năng nói tiếng Anh của cô và trò trường Hương Cần. Học sinh rất thông minh, tiết mục hát xoan cũng rất thú vị. Cảm ơn cô giáo và các em. Mong một ngày gần đây tôi sẽ được đến Phú Thọ.
Còn thầy giáo Nguyễn Đức Phong, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hương Cần thì cho rằng
với phương pháp giảng dạy của cô Phượng đã có một sức lan tỏa rất lớn trong trường Trung học phổ thông Hương Cần. Nhà trường đã triển khai tới tất cả các bộ môn trong thời gian vừa rồi là dịch cúm COVID-19 thì nhà trường đã tổ chức dạy đối với các môn cơ bản và các em học sinh thì rất là hào hứng, phấn khởi với phương pháp dạy học này.
Bày tỏ vinh dự trở thành đại diện của Việt Nam lọt vào top 50 giáo viên toàn cầu năm 2020, cô giáo Hà Ánh Phượng, trường Trung học phổ thông Hương Cần mong muốn.
Tôi cảm thấy rất bất ngờ, vui và vinh dự vì tôi nhận ra rằng là mình đang truyền một cái niềm cảm hứng rất là lớn, một cái nguồn năng lượng dồi dào tích cực để cho các em học sinh, đặc biệt là những em học sinh người dân tộc thiểu số hay là các em học sinh đang sinh sống ở những vùng đặc biệt khó khăn hay các vùng núi hay hải đảo, để các em hiểu ra rằng ở bất cứ nơi nào, dù có thể là mảnh đất ấy màu mỡ hay là khô cằn, nếu như có sự cố gắng thì nhất định là sẽ có sự nở hoa.
Từ chối cơ hội đi du học, từ chối vị trí giám đốc đại diện của một công ty dược, cô giáo trẻ không hề hối tiếc với lựa chọn quay về quê hương dạy học của mình. Trong tương lai, cô giáo Hà Ánh Phượng mong muốn sẽ phát triển một kênh YouTube chuyên dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh, đồng thời tích cực cho ra đời nhiều dự án liên quan đến dạy học vì mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng.
Tin chúng tôi vừa nhận. Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng truyền thống tôn sư trọng đạo đã được bao thế hệ người dân Việt Nam gìn giữ như ngọn lửa thiêng liêng, một đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng dành để tôn vinh, ghi nhận công lao cao cả của các nhà giáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc đến các thầy cô về những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của cả nước. Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo. Đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu. Kinh tế thế giới suy thoái cùng những khó khăn do thiên tai bão lũ trong nước đã tác động bất lợi đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nước ta nói chung, cũng như các hoạt động của ngành giáo dục nói riêng đối với việc dạy và học của các thầy giáo, cô giáo và học sinh sinh viên. Trong thiên tai khó khăn dịch bệnh, chúng ta lại thể hiện sự kiên cường, sáng tạo và đổi mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.
Đất nước ta đang ở trong cái giai đoạn phát triển có bước ngoặt. Chúng ta phải vượt qua được cái ngưỡng thu nhập trung bình và phấn đấu trở thành một cái nước phát triển. Do vậy thì cái vai trò sứ mệnh của ngành giáo dục ngày càng có ý nghĩa và quan trọng hơn. Cùng với cơ hội và những cái thách thức của thời đại khoa học công nghệ, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ và đất nước ta đang hội nhập sâu rộng, thì làm sao để chúng ta giáo dục đào tạo một cái thế hệ trẻ Việt Nam có văn hóa, có tri thức, có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc tốt và sống nhân văn, yêu quê hương, yêu đất nước. Đó là cái trách nhiệm rất nặng nề cho ngành giáo dục của chúng ta. Dù ở đâu, vào thời điểm nào thì nhà giáo, nghề giáo luôn là một nghề cao quý và người thầy luôn giữ một cái vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển, giáo dục, đào tạo, trong sự nghiệp trồng người.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng sâu sắc với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu, ngành giáo dục nói chung, các thầy giáo cô giáo nói riêng sẽ tiếp tục phát huy được truyền thống tốt đẹp và phẩm chất cao quý của mình, sẽ luôn tích cực, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi chủ trương đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn tới. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Quốc hội mới song hành với những khó khăn thách thức, đòi hỏi toàn ngành giáo dục phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong rằng ngành giáo dục sẽ khắc phục mọi khó khăn, thực hiện lời dặn của Bác Hồ, dù khó khăn đến đâu, thầy và trò cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 11 tới đây thì Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập. Nhân sự kiện này, chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gặp mặt 90 điển hình tiêu biểu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Đoàn kết, đại đoàn kết. 90 điển hình tiêu biểu được biểu dương là những tấm gương sáng ở khu dân cư trong cả nước. Đây là những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Một trong số đó là ông Y Krang Nadu, xã Krông Nô, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Ông đã tích cực vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Trong quá trình vận động bà con, cái mấu chốt ở đây tức là mình biết đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương trợ. Thì những người hiểu biết thì giúp những người là chưa hiểu biết. Và những người là chưa hiểu biết thì cần học tập những người đã hiểu biết và những người đã làm ăn khá hơn, tốt hơn. Trên từ vấn đề lắng nghe ý kiến với nhau và tương thân tương trợ với nhau, cho nên trong bà con hàng xóm thì nó tạo thành cái sự đoàn kết, mối liên hệ chặt chẽ với nhau, cho nên tình đoàn kết ngày càng sâu đậm.
20 năm làm công tác mặt trận, ông Nguyễn Danh Ngãi, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 10, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, mặt trận cần tiếp tục làm tốt vai trò là tiếng nói của nhân dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Mặt trận vừa rồi cũng có những cái đổi mới rồi, nhưng mà trong cái tình hình mới như này, có rất nhiều cái biến động xã hội, thì như vậy là phải có những cái đổi mới trong cái phương pháp làm việc, trong cái phương pháp vận động, làm thế nào mà khoa học hơn, gần dân hơn, hiểu dân hơn, nữa là phải có những chương trình thiết thực, chiến lược dài hơi, để như thế là mới thành công được.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong thành tựu chung của cả nước, mặt trận các cấp, ban công tác mặt trận ở khu dân cư có nhiều đóng góp tích cực. Đề nghị mặt trận các cấp vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường,
phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
Cũng nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hôm nay Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Bắc Sơn và Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cần tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như là tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, chú trọng bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN.
Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
Hội nghị trực tuyến nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN diễn ra hôm nay nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước ASEAN. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
Tại hội nghị, trưởng nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN, ASEAN Working Group cùng đại diện ban thư ký ASEAN đã cập nhật tiến trình hợp tác quốc phòng ASEAN từ hội nghị trực tuyến nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN vào tháng 5 cho đến nay. Thảo luận các tài liệu khái niệm và quy trình hoạt động chuẩn mới của hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN, ADMM, thảo luận về dự thảo các tuyên bố chung của hội nghị ADMM lần thứ 14 và ADMM cộng lần thứ 7, dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào tháng 12 tới đây. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.
Hội nghị ASEAN Working Group tháng 1 năm 2020 tại Đà Nẵng, Việt Nam, chúng ta đã nhất trí tiếp tục triển khai tất cả các sáng kiến hiện có, trong đó thì bao gồm, thứ nhất là cơ sở hạ tầng đường dây liên lạc trực tiếp ASEAN trong tiến trình ADMM, hai là tài liệu hướng dẫn tránh va chạm trên không đối với máy bay quân sự, mạng lưới chuyên gia quốc phòng ASEAN về hóa học, sinh học và phóng xạ. Thứ tư là vai trò của các cơ quan quốc phòng ASEAN trong hỗ trợ quản lý biên giới. Và tiếp theo là mạng lưới các trung tâm gìn giữ hòa bình ASEAN.
Trưởng nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN và đại diện ban thư ký ASEAN cũng đã thảo luận công tác chuẩn bị cho hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN ASOM sẽ được tổ chức vào ngày mai 17 tháng 11, hội nghị trực tuyến nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng vào ngày 18 tháng 11 và hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng vào ngày 19 tháng 11 tới.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hôm nay đã có cuộc điện đàm với ngài Kishi Nobuo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Tại cuộc điện đàm, hai bộ trưởng đã thông báo cho nhau về tình hình quốc tế khu vực mà hai nước cùng quan tâm, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại mỗi nước, trong đó đánh giá cao việc chuyên gia quân y hai bên đã kịp thời trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với dịch COVID-19. Hai bộ trưởng nhất trí sớm triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng song phương ngay sau khi dịch COVID-19 được khống chế, trong đó tiếp tục chú trọng hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực quân y, gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và các vấn đề hợp tác khác mà hai bên cùng quan tâm. Đối thoại và hợp tác trên tinh thần thượng tôn pháp luật nhằm đưa Biển Đông thành vùng biển kết nối và hợp tác thay vì cạnh tranh và đối đầu là ý kiến được đa số các đại biểu gồm những chuyên gia uy tín, các đại sứ, đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo Biển Đông lần thứ 12 khai mạc hôm nay tại Hà Nội. Sự kiện do Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông tổ chức và đang ngày trở thành diễn đàn nơi mà gặp gỡ quan trọng hàng đầu để mở thảo luận về hòa bình và hợp tác ở Biển Đông. Phóng viên Thu Hoài phản ánh.
Các ý kiến chia sẻ tại hội thảo đều nhấn mạnh tình hình Biển Đông được dự báo vẫn còn nhiều thách thức khó lường trong thời gian tới và sẽ có tác động đến hòa bình và ổn định hợp tác khu vực. Đặc biệt các vấn đề nổi cộng như việc đơn phương diễn giải luật pháp quốc tế không phù hợp với chuẩn mực và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, cạnh tranh địa chính trị nước lớn và quân sự hóa Biển Đông làm tình hình thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp, cản trở các tiến trình ngoại giao nhằm nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực cần tiếp tục được duy trì, tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải được đề cao, đồng thời ASEAN và Trung Quốc cần sớm hoàn thành đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông.
Chúng tôi cũng mong rằng các bên cũng sẽ cùng hợp tác với ASEAN nhằm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho việc sớm hoàn thành việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, không làm phức tạp thêm tình hình, không tiến hành các hoạt động đơn phương, cả quân sự và dân sự nhằm thay đổi nguyên trạng trên Biển Đông. tiếp tục đề cao tôn trọng sự toàn vẹn và giá trị thống nhất phổ quát của Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982 và tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp căn cứ theo luật pháp quốc tế của các bên liên quan.
Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Biển Đông ngày càng trở thành mối quan trọng. Biển Đông ngày càng trở thành mối quan tâm chung của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Theo chuẩn đô đốc Jürgen Ehle, cố vấn quân sự cấp cao tại cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu, Biển Đông là một trong những vấn đề quan tâm lớn của Liên minh châu Âu khi 40% ngoại thương của khối là đi qua khu vực này.
One of the main goals of the EU Council conclusions on enhancing security cooperation in
Một trong những mục tiêu chính của Liên minh châu Âu là nâng cao hợp tác với châu Á, nâng cao năng lực của ASEAN và các nước thành viên để đối mặt với tất cả những thách thức truyền thống và phi truyền thống. Lập trường chung của chúng tôi là đảm bảo việc tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đặt ra khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển. Chúng tôi ủng hộ các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, công bằng và bình đẳng, dựa trên nguyên tắc tương xứng, cân bằng hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan.
Biển Đông là phép thử đối với nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc tế, như khả năng duy trì đối thoại giữa các nước vì lợi ích chung, ứng xử của các nước lớn và việc bảo vệ luật pháp, tôn trọng các chuẩn mực ứng xử quốc tế, vai trò của các cơ chế đa phương trong việc quản lý căng thẳng, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác hướng tới giải quyết xung đột. Theo tiến sĩ Guido Hiner, đại sứ Đức tại Việt Nam, năm 2020 chứng kiến nhiều quốc gia ven Biển Đông làm rõ hơn lập trường pháp lý ở Biển Đông thông qua các công hàm được trao đổi tại Liên Hợp Quốc. Đã có hơn 20 công hàm và tuyên bố ngoại giao làm rõ lập trường pháp lý đến từ cả những nước trong và ngoài khu vực đối với nhiều khía cạnh của Biển Đông. Những lập trường mới được làm rõ này sẽ không chỉ có những ý nghĩa pháp lý về lâu dài mà còn ảnh hưởng đến những hoạt động và hợp tác trong tương lai ở Biển Đông.
Tiếp tục thông tin về trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 sau 2 tháng ra viện. Sáng nay, Bộ Y tế đã công bố kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân số 1032 từ Nga về hồi tháng 8 có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, tức là thanh niên 21 tuổi này không tái nhiễm sau 2 tháng mắc COVID-19. Tin của phóng viên Văn Hải.
Kết quả xét nghiệm đối với mẫu bệnh phẩm ngày 15 tháng 11 do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thực hiện bằng phương pháp real-time PCR cho thấy bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, người này từ Nga về Việt Nam hôm 10 tháng 8, cách ly tập trung tại Chí Linh, Hải Dương. Sau khi được xác định nhiễm COVID-19, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ 25 tháng 8 đến 17 tháng 9. Trong thời gian này, bệnh nhân được xét nghiệm 7 lần, trong đó chỉ có một lần khi mới vào viện là dương tính, 6 lần còn lại âm tính, nên ngày 17 tháng 9 được xuất viện. Đến ngày 7 tháng 11, bệnh nhân bị sốt, vào khám tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội, chẩn đoán sốt virus và được cho về nhà điều trị. Ngày 14 tháng 11, bệnh nhân sốt 39 độ, người mệt mỏi, vào khám lần 2, được Bệnh viện Giao thông Vận tải lấy mẫu gửi Bệnh viện Nhi Trung ương xét nghiệm. Ngày 15 tháng 11 cho kết quả dương tính. Cùng ngày, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm lại một lần nữa và sáng nay cho kết quả âm tính.
Về công tác khắc phục hậu quả mưa bão tại các tỉnh miền Trung, theo thống kê thì bão số 13 đã làm hơn 1.500 nhà tốc mái, 18 người bị thương, 13 tàu thuyền bị chìm tại khu neo đậu. Hiện chính quyền và người dân các tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả của bão để sớm ổn định cuộc sống. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung thông tin.
Trong sáng nay, toàn bộ học sinh tại tỉnh Quảng Trị đã đi học trở lại. Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
Các cái đơn vị trường học cũng đã huy động cái lực lượng tại chỗ, đồng thời là nhờ vào cái sự hỗ trợ của các cái lực lượng để khắc phục cái hậu quả lũ lụt và bão số 13, nhanh chóng để tổ chức các cái hoạt động dạy học trở lại bình thường. Toàn tỉnh đã trở lại học 100%.
Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng cùng phương tiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, khắc phục các trường học, trạm y tế hư hỏng đảm bảo cho trẻ em đến trường được an toàn.
Tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt. Hai là khắc phục nhà ở cho người dân. Ba, khắc phục tất cả những trường học, trạm y tế bị hư hỏng sau bão lụt. Thứ bốn là chuẩn bị cho vụ đông xuân, bốn nhiệm vụ công tác.
Sau bão, chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Bình huy động các lực lượng giúp dân, đồng thời kêu gọi phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau ổn định cuộc sống sau mưa bão.
Phóng viên Lê Hiếu đưa tin, bất chấp văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tỉnh Thừa Thiên Huế về việc không được tích nước thủy điện Thượng Nhật để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, nhưng thủy điện này vẫn tiến hành tích nước, đe dọa an toàn hồ đập. Ngay trong sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông đã phối hợp kiểm tra hiện trường và tiến hành lập biên bản hành vi tái tích nước trái phép của thủy điện này. Sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với một số nhà hảo tâm trong cộng đồng người Việt tổ chức đưa các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Campuchia về nước qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Phóng viên Văn Đỗ, thường trú tại Campuchia, thông tin.
Thời gian qua, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bát Đầm Bòng, nhóm thiện nguyện của bác sĩ Hoàng Kỳ cùng cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã chạy đua với thời gian để hoàn thành các thủ tục cần thiết, nỗ lực đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và 5 người còn sống sót để sớm đưa thi hài và các công dân thoát nạn trở về quê hương. Trong số 6 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Campuchia vào rạng sáng ngày 5 tháng 11, có một trẻ em quê Thanh Hóa, 5 nạn nhân còn lại cùng quê Hà Tĩnh. Đặc biệt, có 3 mẹ con là bà Nguyễn Thị Mai, 62 tuổi và 2 con Nguyễn Quốc, 39 tuổi và Nguyễn Nhật, 20 tuổi, cùng trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, ngày 13 tháng 11, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn theo cả nghi lễ Phật giáo và Thiên Chúa giáo, theo tín ngưỡng của các nạn nhân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm hôm qua và sáng nay, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm. Có nơi lớn hơn như Văn Lý, Nam Định 87mm, Phủ Lý, Hà Nam 52mm, thành phố Ninh Bình 67mm. Dự báo đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Hà Nội, đêm nay và sáng ngày mai có mưa vừa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Chương trình chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Cuộc đua vào Nhà Trắng chưa thể hạ màn khi kết quả cuối cùng vẫn chưa được công bố. Hơn 50 bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn tất công tác kiểm phiếu, song hiện tại các bang đều đang trong quá trình chứng nhận kết quả trước khi có thông báo chính thức. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên đã công khai thừa nhận đối thủ của mình giành chiến thắng trên Twitter, song nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ có vẻ như vẫn quyết tâm làm sáng tỏ đến cùng tính vi hiến của cuộc bầu cử năm nay. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Đương kim Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng cuộc chiến pháp lý, chống lại cái mà ông gọi là gian lận bầu cử. Đồng thời cảnh báo các vụ kiện lớn sắp tới sẽ cho thấy tính vi hiến của cuộc bầu cử năm 2020. Trong khi đó, đội ngũ của ứng viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden cho rằng việc trì hoãn giai đoạn chuyển giao quyền lực sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực chống dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp tại Mỹ. Ông Ron Klain, chánh văn phòng tương lai của ông Joe Biden, kêu gọi Quốc hội Mỹ gấp rút thông qua gói cứu trợ COVID-19 mới trước khi diễn ra lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.
Tôi xem đó như một sự xác nhận thực tế rằng ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua, chứ không cần tới dòng tweet thừa nhận nào cả, cũng không hề có gian lận trong bầu cử hay bất cứ điều gì khác như những cáo buộc vô căn cứ đã được đưa ra. Ông ấy đã chiến thắng vì nhận được nhiều phiếu bầu hơn, đó mới là lý do mà ông ấy chiến thắng.
Mặc dù diễn ra gần 2 tuần trước, song tới hiện tại, kết quả cuối cùng của cuộc đua đầy kịch tính vào Nhà Trắng vẫn chưa thực sự ngã ngũ. Nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa dù vẫn nghi ngờ kết quả của cuộc bầu cử, nhưng đã yêu cầu cho phép ông Joe Biden bắt đầu tiếp nhận các báo cáo tóm lược thông tin tình báo gửi cho Tổng thống hàng ngày.
Phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm vận mới nhằm vào Trung Quốc, hôm nay người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Nước này hy vọng Mỹ-Trung cùng có các biện pháp thiết thực thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển lành mạnh. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Người phát ngôn Triệu Lập Kiên khẳng định thúc đẩy quan hệ Trung Mỹ phát triển lành mạnh ổn định, phù hợp với lợi ích căn bản của người dân hai nước cũng như sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc từ trước đến nay luôn chủ trương Trung Mỹ hợp tác sẽ cùng có lợi, còn đấu tranh sẽ gây ra thiệt hại cho cả hai bên. Do đó, hợp tác là lựa chọn đúng đắn duy nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục kiên định trong việc bảo vệ quyền lợi phát triển và an ninh của bản thân. Trước đó, hôm 12 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc bị Washington coi là có liên hệ hoặc được quân đội Trung Quốc kiểm soát. Sắc lệnh cũng cấm các công ty Mỹ mua bán cổ phần tại những tập đoàn Trung Quốc sau 60 ngày, tính từ thời điểm họ bị coi là doanh nghiệp quân đội. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, chỉ vài ngày trước khi nước Mỹ chuyển sang nhiệm kỳ tổng thống mới. Ông Khúc Bác, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế thuộc Học viện Ngoại giao đánh giá, cho dù tổng thống mới của Mỹ là ông Donald Trump hay Joe Biden, thì việc kiểm soát xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ sang Trung Quốc sẽ không thay đổi. Ông Khúc Bác nói, theo đánh giá của riêng cá nhân tôi, cho dù Mỹ có thay đổi tổng thống, thì xu thế tăng cường kiểm soát xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc, đặc biệt là xuất khẩu công nghệ cao sẽ không thay đổi.
Chính phủ Hàn Quốc hôm nay đã quyết định dành 1.76.000 đô la để đầu tư sửa chữa một chốt canh gác ở khu phi quân sự giáp với Triều Tiên thành bảo tàng nhằm đề cao những nỗ lực hòa giải liên triều cũng như là vinh danh các binh sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, một ủy ban về trao đổi liên triều đã quyết định chuyển chốt canh gác thuộc khu phi quân sự trở thành địa điểm để trưng bày các mẫu vật được khai quật theo một dự án quy tập hài cốt các binh sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Động thái này nhằm vinh danh các binh sĩ đã ngã xuống và giúp người dân hiểu rõ hơn sự cần thiết của hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Việc tu sửa lần này là một phần trong nỗ lực nhằm thực thi Hiệp định Liên Triều về khai quật chung, cũng như thúc đẩy mục tiêu đưa khu phi quân sự trở thành một vùng hòa bình.
Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca mắc COVID-19 ghi nhận theo ngày trên thế giới đã lập kỷ lục mới vào cuối tuần qua. Ngày 14 tháng 11 vừa qua, toàn thế giới ghi nhận hơn 660.000 trường hợp mắc bệnh mới. Con số này trong ngày 13 tháng 11 là hơn 645.000 trường hợp. Theo số liệu của trang worldometer.info, tính đến chiều nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận gần 55 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1.300.000 ca tử vong. Mặc dù ngày càng nhiều người hy vọng rằng sẽ sớm có một loại vaccine hiệu quả giúp thế giới kiểm soát đại dịch, song thực tế cho thấy chặng đường trước mắt vẫn còn rất dài, đòi hỏi mỗi người dân và mỗi quốc gia cần phải luôn cảnh giác và có các biện pháp phòng tránh, ứng phó bền vững. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
Nỗi ám ảnh mang tên COVID-19 vẫn bủa vây nước Mỹ khi nước này vừa trải qua một tuần lễ nặng trĩu, hoang mang, lo lắng với trung bình mỗi ngày đều có thêm khoảng 150.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng 72% so với chỉ 2 tuần trước đó. Chỉ trong vòng hơn một tuần, số ca nhiễm mới ở Mỹ đã 6 lần cán những mốc cao nhất từ trước đến nay, khiến nước Mỹ bất đắc dĩ dẫn ở vị trí dẫn đầu mà không hề mong muốn, là nước có số ca mắc bệnh và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. Đứng sau Mỹ, nhưng Ấn Độ lại là vùng dịch lớn nhất tại châu Á với hơn 8,8 triệu ca bệnh và 130.000 ca tử vong. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng COVID-19 cũng diễn biến hết sức lo ngại tại châu Âu, nơi đang được xem là tâm dịch của thế giới, với hơn 14,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 332.000 ca tử vong. Mỹ Latin và Caribe là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai thế giới, với hơn 420.000 ca tử vong trong hơn 11,9 triệu ca nhiễm. Trước tình thế cấp bách như hiện nay, các cuộc chạy đua nước rút để sớm tìm ra loại vaccine COVID-19 hiệu quả giúp kiểm soát dịch bệnh tiếp tục được đẩy mạnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có hơn 165 ứng cử viên vaccine COVID-19 đang trong giai đoạn phát triển. Hàng loạt loại vaccine tiềm năng đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và một số loại đang trong giai đoạn xin cấp phép. Dù vậy, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cuối tuần qua vẫn cảnh báo thế giới không nên chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vaccine sẽ là công cụ quan trọng để kiểm soát đại dịch và chúng ta đang được khích lệ bởi kết quả sơ bộ từ các cuộc thử nghiệm lâm sàng được công bố trong tuần này. Chưa bao giờ trong lịch sử việc nghiên cứu vaccine lại tiến triển nhanh như vậy, nhưng cần phải đảm bảo rằng tất cả các quốc gia đều được hưởng lợi từ những thành tựu khoa học này. Chúng ta vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Thế giới không thể bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ mà quên đi nhiều công cụ quan trọng khác.
Thủ tướng Nhật Bản và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế hôm nay đã nhất trí sẽ tổ chức Olympic Tokyo theo đúng quy hoạch vào mùa hè năm sau, bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Tại cuộc gặp hôm nay ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản đã tái khẳng định quyết tâm tổ chức Olympic Tokyo như một bằng chứng cho thấy loài người đã đánh bại virus SARS-CoV-2. Nhật Bản cũng muốn chứng minh cho thế giới thấy rằng nước này đang dần phục hồi sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.
Thời sự
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan đã kết thúc với việc Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN thực hiện thành công mục tiêu kép khi loạt sáng kiến về chống dịch COVID-19 được thông qua. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực chính thức được ký kết, thúc đẩy hợp tác và hội nhập kinh tế hậu đại dịch. Cùng với đó, tinh thần thượng tôn pháp luật đã được các nhà lãnh đạo ASEAN và quốc tế khẳng định xuyên suốt trong các phiên họp cấp cao vừa qua. Có thể nói, những thành công này đã ghi thêm những dấu ấn nổi bật nữa cho Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Nhìn lại sự kiện cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị cấp cao liên quan, phóng viên Phương Hoa có bài đề cập.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, với chương trình nghị sự đề ra, Việt Nam được đánh giá đã rất linh hoạt, sáng tạo khi chuyển đổi trọng tâm năm Chủ tịch sang ứng phó với dịch COVID-19, đồng thời vẫn đề xuất các sáng kiến hiệu quả để đảm bảo lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Hàng loạt tuyên bố sáng kiến do Việt Nam đề xuất đã được thông qua, như tuyên bố Hà Nội về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, các sáng kiến về hợp tác ứng phó với COVID-19 và phục hồi kinh tế hậu đại dịch nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế. Chia sẻ về thành công của hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam, nói.
Có thể nói hội nghị cấp cao 37 và các cấp cao liên quan lần này đã thành công hết sức là tốt đẹp. Những gì chúng ta đặt ra thì đã đạt được các cái mục tiêu đó. Trong đó tất cả những cái sáng kiến, những cái đề xuất của chúng ta, những ưu tiên của cả năm thì đều đã được các nhà lãnh đạo thông qua, phê chuẩn trong cả những lĩnh vực về xây dựng cộng đồng cũng như là trong ứng phó với COVID và tiến tới phục hồi.
Với những kết quả đạt được, có ý kiến cho rằng chủ đề mà Việt Nam chọn cho năm 2020 là gắn kết và chủ động thích ứng đã trở thành thương hiệu của ASEAN. Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, Elsbeth Ackermann đánh giá cao và chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao lần này và cả năm Chủ tịch ASEAN 2020.
Trong bối cảnh vô cùng phức tạp và nhiều thử thách, Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN đã có sự chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Việc chuyển hình thức tổ chức hội nghị từ trực tiếp sang trực tuyến thực sự là một sáng kiến tuyệt vời, xứng đáng nhận được lời khen ngợi của cộng đồng quốc tế. Trong đó chắc chắn có Hà Lan chúng tôi. Tôi nghĩ rằng ASEAN trong năm Chủ tịch của Việt Nam, các bạn đã làm rất tốt việc chủ động kết nối và thích ứng.
Ngoài các sáng kiến và đề xuất trong ứng phó dịch bệnh COVID-19, một điểm nhấn nổi bật nữa tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 là việc 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác đã hoàn tất thảo luận và ký kết thành công Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Chứng kiến lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, khuôn khổ mới của Hiệp định RCEP sẽ góp phần đẩy mạnh tiến trình xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN 2025, từ đó ASEAN trở thành đối tác năng động, mạnh mẽ, hợp tác vì sự thịnh vượng chung. Về các lợi ích thực tế từ Hiệp định RCEP, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cũng đánh giá RCEP là một Hiệp định Thương mại Tự do toàn diện, hiện đại, chất lượng cao và cùng có lợi.
Với Hiệp định RCEP, số lượng sản phẩm hàng hóa của các nước được miễn thuế lên đến hơn 90%. Mức độ mở cửa trong lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng rất cao. Hiệp định cũng sẽ giúp ổn định chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng ở Đông Á, đồng thời gia tăng giá trị tích lũy cho sản phẩm và từ đó thì phát huy được lợi thế so sánh của các nước.
Bên cạnh điểm nhấn là Hiệp định RCEP, việc ASEAN tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các đối tác cũng là một dấu ấn làm tăng thêm vị thế và tiếng nói của ASEAN. Trong đợt hội nghị lần này, đã có thêm 3 đối tác là Colombia, Nam Phi và Cuba tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á. Việc mở rộng hiệp ước này đã cho thấy vị thế và vai trò quốc tế của ASEAN ngày càng tăng lên trong việc thúc đẩy hợp tác, hòa bình, an ninh khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, đại diện các nước cũng đánh giá cao Việt Nam có sáng kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN với chủ đề vai trò của phụ nữ trong xây dựng một cộng đồng ASEAN gắn kết, năng động, bền vững và bao trùm trong thế giới hậu COVID-19. Đại diện chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam, Kathleen Wilson, đánh giá.
Phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng. Tôi thực sự rất vui khi hội nghị ASEAN vừa qua đã hết sức chú trọng tới vấn đề này. Có thể thấy nếu phụ nữ không chỉ ở ASEAN mà trên cả thế giới cùng hợp tác, hợp lực, họ có thể tạo ra những ảnh hưởng vô cùng lớn đối với nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, thương mại cho tới chính trị, xã hội, góp phần xây dựng nền hòa bình cho khu vực và toàn cầu. Thật tự hào khi Việt Nam đang dẫn dắt thành công vấn đề này. UNDP cũng rất vinh dự được đồng hành cùng các bạn trong vấn đề trao quyền cho phụ nữ.
Không chỉ đánh giá cao các sáng kiến của Chủ tịch Việt Nam về các vấn đề ứng phó đại dịch COVID-19, xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng quyền năng cho phụ nữ. Xuyên suốt các phiên thảo luận vừa qua, lãnh đạo các nước cũng tiếp tục khẳng định hòa bình và ổn định cần được duy trì, củng cố trên toàn khu vực ASEAN, bao gồm khu vực Biển Đông. Các nước cũng đề cao kiềm chế, thực hiện nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, ASEAN và Trung Quốc sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong đó, tinh thần trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền và các quyền chính đáng của các quốc gia theo luật pháp quốc tế đã được các nhà lãnh đạo khẳng định. Đây cũng chính là nền tảng cho một khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nhìn lại năm 2020, một năm đầy thử thách do tác động của đại dịch COVID-19 và cạnh tranh địa chiến lược nóng bỏng giữa các nước lớn, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò của Chủ tịch ASEAN 2020 với những thành tựu được các nước ghi nhận và đánh giá cao. Chắc chắn rằng, tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng mà Việt Nam đề xuất sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ để ASEAN ngày càng phát triển, đoàn kết và tự cường.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những thành công nổi bật của hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan. Bây giờ sẽ là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng. Phát biểu giao nhiệm vụ cho Thống đốc mới, Thủ tướng yêu cầu cơ quan giám sát của ngành ngân hàng phải hiệu quả, đủ mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, không để mất bò mới lo làm chuồng. Đặc biệt, trước khó khăn của đại dịch COVID-19, Thủ tướng đề nghị năm nay các ngân hàng không nên đặt mục tiêu lợi nhuận cao để chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp và người dân. Trước hết, Thống đốc và ngành ngân hàng cần kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, trong đó phải thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị đồng Việt Nam. Nhiệm vụ quan trọng thứ hai là điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, chi phí thấp, thủ tục đơn giản, thuận tiện. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nhất định không được để thiếu vốn tín dụng cho các lĩnh vực và dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có nhu cầu, có năng lực sản xuất mới, đặc biệt là các dự án ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế số để tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Còn bây giờ, tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sau bất đồng về lương thưởng, mới đây câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức thành lý hợp đồng với chuyên gia thể lực người Hàn Quốc Lee Jin Nam. Đây là huấn luyện viên thể lực thứ hai ra đi trong 2 năm qua ở Hoàng Anh Gia Lai sau ông Kim Yeong Mok. Như vậy, thành viên người Hàn Quốc cuối cùng ở Hoàng Anh Gia Lai lúc này chỉ còn là trợ lý Kim Tae Min. Mới đây, đội bóng Phố Núi gia hạn hợp đồng với thủ môn Bửu Ngọc, chia tay trung vệ Trọng Sáng và thủ môn Phạm Hữu Nghĩa. Đội bóng của Bầu Đức cũng vừa chào đón sự trở lại của 4 cầu thủ quan trọng gồm Văn Tiến, Đông Triều hết hợp đồng với Bình Dương, Công Phượng hết hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Vương bình phục chấn thương và đang cân nhắc gia hạn với Chevrolet, chân sút số 1 của đội bóng này ở mùa giải vừa qua và thử việc thêm một vài cầu thủ gồm cả nội binh và ngoại binh để chuẩn bị cho mùa giải mới.
Sài Gòn FC đang là đội bóng đứng trong top 3 có thay đổi lực lượng mạnh mẽ nhất trong lịch sử V-League. Sau khi chia tay 16 cầu thủ, đội bóng Sài Thành tiếp tục tạm biệt đội trưởng Nguyễn Quốc Long. Hậu vệ từng khoác áo câu lạc bộ Hà Nội TNT đã thi đấu gần hết số trận cho Sài Gòn FC ở V-League 2020 và là cầu thủ không thể thay thế ở hàng phòng ngự. Cùng với Quốc Long, trung vệ Thành Tín cũng rời Sài Gòn FC. Như vậy, đội bóng Sài Thành chỉ còn rất ít cầu thủ chủ chốt từng gắn bó nhiều năm với câu lạc bộ.
Hôm nay, giải vô địch thể dục dụng cụ toàn quốc 2020 khởi tranh tại Hà Nội. Sau nhiều tháng chỉ tập luyện chay, các vận động viên đều rất háo hức, quyết tâm để có được những màn trình diễn tốt nhất.
Giải vô địch thể dục dụng cụ toàn quốc 2020 là cơ hội duy nhất trong năm để các vận động viên được thi đấu cọ sát và thể hiện bản thân sau gần một năm không có giải đấu nào. Đối với đơn vị Hà Nội, họ đang gặp chút khó khăn ở nội dung của nữ khi một trong những trụ cột là Phạm Như Phương mới đây đã bị chấn thương lật cổ chân trong quá trình tập luyện, khiến nữ vận động viên này không thể có được phong độ tốt nhất. Điều này buộc các huấn luyện viên phải nhanh chóng đưa ra những điều chỉnh trong giáo án tập luyện để giúp các nữ vận động viên thích nghi và có được màn trình diễn tốt nhất trong khả năng của mình. Vận động viên Phạm Như Phương chia sẻ.
Em cũng rất là buồn vì mình sẽ không được tham gia cả 4 môn tại vì sở trường của em là tự do và cầu. Nhưng mà em sẽ cố gắng nhất để em có thể thi được tốt môn cầu và xả. Bình thường là cầu là em sẽ làm được hết các động tác. Nhưng mà thầy và cô muốn để dưỡng cho chân em thì vẫn phải cắt bớt động tác đi để em không bị ảnh hưởng đến chân và để cho những giải đấu tiếp theo.
từng là một trong những nội dung thế mạnh của Điền Kinh Việt Nam. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhóm các môn nhảy xa và nhảy xa ba bước đang trải qua quá trình trẻ hóa lực lượng. Cộng với nhiều khó khăn khách quan liên quan tới quá trình chuẩn bị, khả năng cạnh tranh huy chương vàng của hai nhóm môn này tại SEA Games tới đây là không dễ dàng.
Là những môn yêu cầu chú trọng nhiều vào kỹ thuật, hệ thống cơ sở vật chất là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tập luyện của các vận động viên nhảy xa và nhảy xa ba bước. Sự thiếu hụt của những cơ sở tập luyện đạt chuẩn lúc này không những gây khó khăn cho việc phát triển thành tích mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương cho vận động viên. Trong bối cảnh hạn chế lực lượng vận động viên kế thừa cùng những khó khăn do dịch bệnh gây ra trong năm nay, kỳ vọng huy chương dành cho nhóm môn này tại SEA Games trên sân nhà tới đây là không cao. Ông Dương Đức Thủy, chuyên viên phụ trách môn điền kinh, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết.
Cái lực lượng chúng ta hiện nay đang rất mỏng và thành tích thì cũng đang lúc lên lúc xuống, không ổn định. Thì tất cả những cái yếu tố đó nó cũng phản ánh cái việc công tác chuẩn bị chúng ta nó chưa được chặt chẽ. Nhưng chúng tôi vẫn khẳng định là có nội dung này tham gia, vận động viên Việt Nam vẫn tham dự. Còn hy vọng ở cái tầm cao thì nó thật là khó.
Đây có lẽ không chỉ là riêng câu chuyện của nhóm môn nhảy xa và nhảy ba bước mà là bài toán chung của điền kinh Việt Nam. Thời gian còn lại không nhiều, mọi khâu chuẩn bị cần phải thực hiện rốt ráo để có thể đạt được mục tiêu bảo vệ vị trí số 1 của điền kinh Việt Nam ngay trên sân nhà ở kỳ SEA Games tới đây.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.